Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt. Xin thân chào nhà báo Phạm Trần.
Vâng, xin chào quý đài và xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, thì như anh biết rõ, vừa qua đấy, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có đưa ra một cái quyết định mà gây ngạc nhiên, tức là hoãn lại cái việc mà giải quyết cái vấn đề luật pháp liên quan đến việc nhập cư được chờ đợi từ lâu nay. Trước hết, rất là mong anh có thể cho biết sơ qua về cái quyết định này của Tổng thống Hoa Kỳ ạ. Dạ.
Vâng, có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là ông Obama bị bối rối về cái tình trạng là những người nhập cư bất hợp pháp từ bên kia biên giới Mexico mà tràn sang bên nước Mỹ trong cái thời gian mấy tháng vừa rồi, đặc biệt là kể từ khi ngày 30 tháng 6, ông Obama nói rằng là nếu mà Quốc hội không có đưa ra một cái đạo luật về vấn đề di dân cho nó hợp lý đó, thì ông sẽ tự ý hành động theo cái quyền mà hiến pháp ông được phép làm. Thì cái điều đó, đó nó xảy ra cái tình trạng là người dân ở bên phía Nam Mỹ, các nước khu vực ở Nam Mỹ đã ồ ạt tìm cách tràn qua biên giới và nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ, đặc biệt là cái khu vực dọc theo biên giới giữa Mexico và bang Texas. Thành ra người ta thấy rằng là cái tình trạng này không thể nào để làm như thế, và bên phía Đảng Cộng Hòa đó, thì chỉ trích kịch liệt ông Obama đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy, là bởi vì họ cho rằng là nếu mà ông Tổng thống mà cứ tự ý làm theo ý muốn của mình mà không qua cái phép của Quốc hội, tức là hiến pháp thì đã nói rằng là luật lệ thì phải do Quốc hội làm, thế nhưng mà hiến pháp cũng cho phép người đứng đầu, người hành pháp là ông Tổng thống được quyền làm trong những cái tình trạng mà thấy rằng là giúp Quốc hội không có giải quyết được. Thành ra cái quyết định của ông Obama vào cái hôm Chủ nhật vừa rồi thì cho thấy rằng là ông ấy thay đổi lập trường, ông ấy làm như vậy đó, thì cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ cũng thấy lấy làm khó chịu, là bởi vì ông ấy, một phía bên Cộng Hòa đó, thì đang hy vọng là cái đề tài này sẽ giúp cho họ sẽ chiếm được nhiều ghế, đặc biệt ở Thượng Nghị viện. Phía bên Dân Chủ thì cho rằng là khi mà ông Obama đưa ra cái lời hứa hẹn như vậy mà hành động trước ngày bầu cử đó thì sẽ thu được phiếu của những người Mỹ gốc Hispanic như là ông đã thu được phiếu trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa thì cho rằng là khi này mình phải tấn công một cách kịch liệt là bởi vì ông Tổng thống đã vi phạm luật lệ và ông Tổng thống không coi Quốc hội ra gì, và Đảng Cộng Hòa đe dọa tẩy chay tất cả mọi sự hợp tác, kể cả về vấn đề ngân sách, nếu mà ông Obama tiếp tục làm chuyện đó. Thành cái quyết định của ông Tổng thống Obama đó, nó có cái tính cách chính trị nhiều hơn là những cái chuyện thực tế nó xảy ra ở dọc biên giới của bên Hoa Kỳ và Mexico. Ở cái tình trạng ở các cái tiểu bang dọc theo biên giới đó, người ta cũng than phiền, người ta nói rằng là bây giờ chính phủ phải hành động, mà ông Obama thì cứ ngập ngừng là vì ông vướng mắc nhiều chuyện quốc tế như là Ukraine, rồi bên tình hình Syria, tình hình Iraq, nó lung tung beng cả. Lãnh tụ của Đảng Dân Chủ thì cũng họp với ông Obama trước khi ông Obama đưa ra cái quyết định là tạm hoãn. Ông nói là ông ấy tạm hoãn chứ không phải là hủy bỏ hoàn toàn. Cái quân bài chính trị của ông Obama đó là không dứt bỏ nhưng mà sẽ hứa hẹn. Điều đó chứng tỏ rằng là đây là một cái quyết định hoàn toàn có vấn đề chính trị ở trong đó, và nó liên hệ mật thiết với cái cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 này, đó thưa anh.
Dạ, vậy thì quyết định mà nó đi ngược lại, thưa anh, tức là so với cả bên phe Dân Chủ, tức là đảng của Tổng thống Obama, cũng như là phe bên đối phương, ấy, tức là Đảng Cộng Hòa. Vậy thì khả năng mà gọi là thành công gặt hái ra sao trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đấy của Đỡ Viện Mỹ, nếu như mà cái quyết định của ông đó gây khó khăn cho chính đảng của mình? Dạ.
Nó như thế này, là bởi vì không phải là tất cả các tiểu bang đều có những cử tri Mỹ gốc Nam Mỹ, mà họ tập trung vào những cái tiểu bang như là ở Colorado, ở Texas, Florida, ở Arizona, tức là các cái tiểu bang mà dọc biên giới và những cái tiểu bang mà có những công nhân của người Hispanic từ ở những cái vùng như là California, ở vùng trồng nho, vùng trồng rau, vùng trồng đậu, ở những các tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Cái quân bài của ông Obama đưa ra đó thì lại tùy thuộc vào các ứng cử viên ở mỗi địa phương làm sao đó để mà tranh được những cái số phiếu của những cái cử tri đó. Và cái kinh nghiệm ở nước Mỹ cho thấy là phần lớn những cử tri người Mỹ gốc Nam Mỹ đó thì bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ là bởi vì Đảng Dân Chủ có cái truyền thống là đã dành nhiều những cái quyền lợi về an sinh xã hội cho những cái công dân thiểu số, đặc biệt là những công dân như là da màu. Thành ra tùy mỗi một địa phương, tùy mỗi một ứng cử viên phải ứng xử cái chuyện đó như thế nào. Không phải là tất cả mọi ứng cử viên ra tranh cử đều bị lệ thuộc hay ràng buộc bởi cái quyết định của ông Obama.
Dạ, có thể nói một cách tóm tắt lại, tức là cái việc mà ông Tổng thống mà hoãn cái quyết định này, tức là để tránh một cái đòn đánh từ phía Đảng Cộng Hòa.
Vâng, đúng như vậy.
Vì dù sao thì cái tỷ lệ những người nhập cư có thể nói là rất đông, nhưng mà cũng không thể nói là chiếm đa số cử tri được.
Vâng, đúng như vậy.
Về trong cái vấn đề này thì có một ý nào mà anh có thể soi sáng thêm cho thính giả được hay không?
Khi mà cái vấn đề này được đưa ra đó, gây xáo trộn cho cái nội bộ của nước Mỹ, nó bùng lên. Thay vì thảo luận về những cái vấn đề Syria hay là Ukraine đó, các báo chí nói rằng người dân Mỹ thấy rằng vấn đề này là vấn đề của hai đảng, phải ngồi lại giải quyết với nhau. Và bây giờ người ta đi tới một cái kết luận là cả ông Obama và cả bên phía lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa là những người chống cái chính sách của ông Obama từ trước cho đến bây giờ, đặc biệt là vấn đề di dân, thì phải ngồi lại với nhau và tìm ra một cái giải pháp ôn hòa, làm sao để hai bên cùng có lợi và làm sao để giải quyết cái vấn đề những người nhập cư bất hợp pháp phải có những cái điều kiện chặt chẽ hơn, chứ không thể nào mà để lỏng lẻo như bây giờ. Chẳng hạn như những trẻ em, đặc biệt là cả hàng ngàn trẻ em đã nhập cư vào nước Mỹ trong cái thời gian vừa rồi, không có bố mẹ đi theo, không có thân nhân đi theo, thì những cái trẻ em đó bây giờ phải giải quyết ra làm sao, thì họ đều bế tắc, không biết là bây giờ làm sao. Chẳng nhẽ bây giờ đuổi các cái em bé đó qua biên giới rồi lại lang thang, rồi lại rơi vào những cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm, thì cái đó là trái với cái đạo lý của nước Mỹ. Thành ra cái vấn đề bây giờ, ông Obama đã nhượng bộ Đảng Cộng Hòa kỳ này là bây giờ không, tôi không có quyết định cái vấn đề để cho những cái cư dân đó được hợp pháp hóa ở lại nước Mỹ nữa. Thì bây giờ đổi lại, các ông, tức là bên phía Đảng Cộng Hòa, phải có những cái chủ trương một cách hết sức rõ rệt và hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Chứ không phải là các ông đòi tất cả mọi chuyện đều thắng 100% mà tôi lại thất bại, thì không thể nào làm được. Thành ra người ta hy vọng là cái quyết định của ông Obama sẽ mở ra một cái lối hợp tác mới giữa bên phía Cộng Hòa và bên phía của Dân Chủ. Nhưng mà ông lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa, ông lãnh tụ ở tại Hạ Viện, là ông dân biểu John Boehner, ông ấy nói rằng là nếu mà ông Obama cứ giữ cái quyết định nói rằng là sau bầu cử thì lại đưa ra một cái quyết định hành pháp để mà cho phép những cái người nhập cư bất hợp pháp ở lại nước Mỹ, thì Đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ hợp tác với ông ấy ở trên những cái lĩnh vực khác. Mà bây giờ lĩnh vực khác đó quan hệ nhất là sẽ phải thông qua cái ngân sách trong cái thời gian này, và hơn nữa là nhiều cái chuyện khác nữa. Thành ra ông Obama cũng ở trong cái tình trạng tiến thối lưỡng nan, và bên Đảng Cộng Hòa cũng không có biết giải quyết ra làm sao cả. Nhưng mà người dân Mỹ đó thì người ta cho rằng là cái chuyện này là cái chuyện hai bên phải giải quyết với nhau, chứ họ không có đổ tội cho ông Obama, mà họ cũng không có đổ tội cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra cái vấn đề này cho đến bây giờ thì anh hoàn toàn bế tắc, và các cử tri Mỹ họ không có bị ảnh hưởng bởi cái quyết định của ông Obama, mà chỉ có những cử tri người Mỹ gốc Nam Mỹ bị ảnh hưởng, và có thể là họ có những quyết định ngược lại mà họ không đi bỏ phiếu nữa, chứ không phải là vì ông Obama ông ấy làm như vậy, ông ấy hoãn lại mà người ta lại đi bỏ phiếu cho bên phía Cộng Hòa. Là vì hầu hết đa số người Hispanic trong cuộc tái cử của ông Obama năm 2012, chỉ có 27% người cử tri gốc Nam Mỹ đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Thế nên Đảng Cộng Hòa rất lo sợ trong cái vấn đề này, trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và bây giờ họ đã dồn mọi nỗ lực để làm sao lấy được phiếu của những người Hispanic. Nhưng mà nếu họ cứ tiếp tục cái chính sách cứng rắn mà đuổi những cái người nhập cư bất hợp pháp, hoặc là những người ở đây đã lâu rồi nhưng mà chưa được hợp thức hóa đó, mà đi trở về quê hương của họ, thì cái đó lại là một cái hành động mà không có đem lợi ích gì cho Đảng Cộng Hòa. Cái lá bài của ông Obama khi này đó, thì cũng sẽ có lợi cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Nếu mà từ giờ cho đến khi mà ông Obama sẽ đưa ra một cái quyết định hành chính đó, thì như ông ấy đã hứa đó, mà bây giờ ông hoãn lại đó, thì nếu mà ông ấy thương thuyết với Đảng Cộng Hòa mà Đảng Cộng Hòa cứ khăng khăng, thì ông ấy sẽ nói hết cho người dân Mỹ biết: đấy, tôi đã nhượng bộ như thế, tôi hoãn lại, tôi không làm. Bây giờ các ông cứ tiếp tục, các ông khăng khăng đòi thế này, đòi thế kia, không thể nào mà chúng tôi chấp nhận được, thì buộc lòng tôi phải thi hành cái biện pháp hành chính mà hiến pháp cho phép tôi làm. Thì lúc đó, cái phản ứng của cái cuộc bầu cử năm 2016 này rất là bất lợi cho Đảng Cộng Hòa đó. Thưa anh, ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Thành ra đây là một cái quân cờ chính trị mà cũng khá chiến lược về phía ông Obama. có thể Đảng Dân Chủ mất một số ghế ở Hạ nghị viện trong cái kỳ này, nhưng mà về lâu về dài thì họ sẽ thắng trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì đấy là cái hy vọng của bên phía Đảng Dân Chủ, và ông Obama bây giờ đưa ra cái quân bài này để xem rằng là Đảng Cộng Hòa phản ứng ra làm sao. Thì đấy là cái tình hình chính trị của nước Mỹ về vấn đề di dân bây giờ là nói như vậy đó thưa anh.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.